Bất diệt Long Đế, chương 212, san bằng Vũ Đế Thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Bạch Hạ Xương có chút kinh ngạc, sau đó lại đầy mắt hưng phấn quơ tay nhỏ nói. Dám, làm sao không dám, tỷ tỷ nếu dám đi ta tự dám đi. Lục Ly đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta đi giúp hắn cũng là nên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức đi Lạc Thần Đảo, sau đó bay Thiên Vũ Quốc. Bạch Thu Tuyết ánh mắt trở nên kiên nghị, mục quang chuyển hướng Liễu Di nói. Vị tiểu thư này, người có dám đi hay không, chúng ta cần một cái dẫn đường tìm tới Vũ Lăng Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dám, chấm, Liễu Di nghĩ nghĩ cắn răng nói. Bạch Thu Tuyết không nói nhảm, để Sa Phu khống chế xe ngựa hướng trong thành chạy đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất trưởng lão một đường đi theo. Đến quảng trường sau, Bạch Thu Tuyết mang theo Bạch Hạ Xương cùng Liễu Di xuống xe ngựa. Lập tức tiến vào truyền tống trận. Liễu Di để thất trưởng lão theo vào đến. Bạch Thu Tuyết hạ lệnh truyền tống. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch quang lóe lên, bốn người đã tới Lạc Thần Thành. Bạch Thu Tuyết vừa ra truyền tống trận về sau, lập tức nói ra khỏi thành, nhanh. Bạch Thu Tuyết mang theo tựa như làm tặc hưng phấn Bạch Hạ Xương một đường lao nhanh mà đi. Liễu Di cùng thất trưởng lão theo sát phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, mới ra khỏi thành không bao lâu. Bạch Thu Tuyết mục quang nhìn về phía Bạch Hạ Xương nói. Xương Nhi, lấy ngươi chiến xa ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi. Chấm, Bạch Hạ Xương giới chỉ sáng lên. Một cỗ tử sắc tiểu chiến xe ra. Lớn lên theo gió biến thành một cỗ hoa lệ uy vũ cự đại chiến trường. Phiêu phù ở bên trên uổng phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Bạch Thu Tuyết nắm lên Liễu Di hướng lên trên uổng phí bay vụt mà lên. Bạch Hạ Xương theo sát phía sau. Chiến xa quang mang lóe lên tựa như lưu tinh hướng phía tây bắc gào thét mà đi. Rất nhanh hóa thành một cái chấm đen nhỏ không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến xa mở ra vòng bảo hộ. Liễu Di tại chiến xa bên trong đứng đấy, cũng không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào. Tựa như ngồi tại trong thuyền lớn. Nàng có chút mơ hồ hướng Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương nhìn lại. Nghi hoặc hỏi, hai vị tiểu thư, chúng ta cứ như vậy tìm Lục Ly sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thu Tuyết cười nhạt một tiếng. Bạch Hạ Xương lại trợn trắng mắt nói. Không như thế đi, làm sao đi a, chẳng lẽ lại ngồi thuyền đi, ngồi thuyền phi chậm như vậy? Làm sao có thể đuổi theo kịp Lục Ly? Không phải, ta không phải ý tứ này. Liễu Di có chút cấp bách nói ra. Tà ý tứ, các ngươi không mang theo một số người đi chỉ bằng chúng ta ba cái. Sợ là tìm được đảo chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Di có mấy lời không dám nói. Nàng ý tứ ngược lại là biểu đạt rất rõ ràng. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương thiên phú rất mạnh. Hồn đàm cảnh trung kỳ. Còn có được thất phẩm huyết mạch. Nhưng lần này Lục Ly rất có thể bị Vũ gia hiện. Một khi bị hiện sẽ có mệnh luân cảnh bất diệt cảnh cường giả xuất động. Đừng nói Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương. Coi như Hứa Trần đi cũng vô dụng thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Bạch Thu Tuyết cười cười giải thích nói. Ta mới vừa nói. Gia tộc trưởng bối hiện tại đối Lục Ly rất khó chịu. Coi như chúng ta đi cầu cũng không ai nguyện ý giúp hắn. Tỷ muội chúng ta tại gia tộc địa vị rất cao. Nhưng cũng không có quyền lực triệu tập cường giả. Sở dĩ chỉ có thể chúng ta ba cái đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Di có chút trợn tròn mắt. Các nàng ba cái đi qua có thể làm gì đi chịu chết sao? Không đúng, hai tỉ muội là thiên ngục lão nhân bảo bối. Đoán chừng không ai dám động các nàng. Nhưng nàng tựu không nhất định. Yên tâm đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Thu Tuyết nhìn xem Liễu Di trên mặt âm tình bất định. Thanh bạch đan sen. Trấn an nàng nói. Chỉ cần chúng ta đi. Gia tộc cường giả tự nhiên là sẽ đến. Lục Ly cũng liền an toàn. Ừ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Di khẽ giật mình. Sau đó đôi mắt sáng lên. Rất nhanh tỉnh ngộ lại. Đúng à, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tỉ muội là thiên ngục lão nhân bảo bối. Là Bạch gia tương lai hy vọng. Hai tỉ muội độc thân mạo hiểm. Bạch gia làm sao có thể yên tâm xuống? Bạch gia cường giả đoán chừng ngay lập tức sẽ đuổi theo ra đến. Thậm chí thiên ngục lão nhân đều có thể xuất động. Đa tạ hai vị tiểu thư. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Di bịch thoáng cái lần nữa quỳ xuống. Bạch Thu Tuyết khoát tay nói. Người không cần cảm ơn chúng ta. Lục Ly đã cứu chúng ta mệnh. Điểm ấy không tính là gì. Lại nói Thiên Vũ quốc người cũng không dám làm tổn thương chúng ta. Ta hiện tại lo lắng chính là sợ bị gia tộc cường giả sớm chặn đứng. Cho nên chúng ta vừa ra Thiên Đảo Hồ. Muốn cải biến lộ tuyến. Hì hì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hạ Xương mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Tựa như một cái rời nhà trốn đi phản nghịch tiểu nữ hài. Nàng chẳng hề để ý nói ra. Tỷ tỷ yên tâm đi. Của ta chiến xa phi rất nhanh. Các loại, chờ, gia tộc kịp phản ứng. Chúng ta đoán chừng cũng nhanh ra Thiên Đảo Hồ. Không cản được chúng ta. Chấm, ân ân, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liễu Di kích động nhẹ gật đầu. Chỉ cần Bạch gia cường giả xuất động. Lục Ly lần này tựu vạn vô nhất thất. Hiu, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Đế Sơn bên trên một tên trinh sát đội trưởng gấp lao nhanh. Rất nhanh vọt tới Lộ Thiên Các trên lầu. Đối Yên phu nhân quỳ xuống nói. Phu nhân, vừa mới nhận được tin tức. Thu Tuyết Hạ Xương tiểu thư đi Lạc Thần Thành. Sau đó lập tức cưỡi chiến xa về phía Tây Bắc mới bay đi. Cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yên phu nhân thình lình đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Khẽ kêu nói. Cụ thể tình huống như thế nào mau nói. Trinh sát bẩm báo nói. Thuộc hạ cũng không rõ lắm. Tựa như là hai vị tiểu thư từ bên ngoài trở về. Gặp huyết sát đảo Liễu gia hai người. Cũng không biết nói chuyện với nhau cái gì. Hai vị tiểu thư lập tức mang theo hai người đi truyền tống trận. Đi Lạc Thần đảo, hiện tại lại về phía Tây Bắc mới bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai nha đầu này điên rồi sao? Yên phu nhân cỡ nào thông minh thoáng cái liền nghĩ đến Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương thầm nghĩ cái gì? Muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng giận không thể nghỉ nói ra. Lập tức đi bẩm báo ngũ trưởng lão. Để hắn phái trinh sát ngăn lại các nàng. Giống như tìm tới hai người nói cho các nàng biết. Không trở lại cũng không cần nhận ta cái này tiểu cô. Vâng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trinh sát chạy như bay. Yên phu nhân tại trong lầu các chuyển vài vòng vẫn là không yên lòng. Mau rời đi, hướng về sau viện một tòa cự đại tòa thành phóng đi. Đến tòa thành về sau. Yên phu nhân không để ý tới thông báo. Trực tiếp hướng bên trong xông vào. Bên trong đại điện bên trong có một cái hoa bào lão giả đang uống trà. Lão giả này ngoại hình có điểm đặc sắc. Đầu cùng râu ria là màu đen. Lông mày lại là màu trắng. Nhìn rất không cân đối. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa bào lão giả nhìn thấy Yên phu nhân vô cùng lo lắng vào đây. Thật dài mày trắng một đám nói. Yên nha đầu đã xảy ra chuyện gì vội vội vàng vàng như vậy? Yên phu nhân đắng chát nói ra. Hỉ bá, Lục Ly tên ngu xuẩn kia hồi trở lại Thiên Vũ quốc chịu chết. Thu Tuyết cùng Hạ Xương hai cái nha đầu nghe nói về sau. Thế mà cưỡi chiến xa đuổi theo. Đoán chừng nhiều nhất một cái đã lâu thần liền sẽ ra Thiên Đảo Hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, lão giả lông mày trắng tự nhiên là Bạch gia nhân vật số 2. Bạch Hì, chén trà trong tay của hắn vừa để xuống. Cả giận nói, hồ nháo, hai nha đầu này vô pháp vô thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên phu nhân khe khẽ thở dài nói, Lục Ly ông ngoại mộ tổ bị bới. Còn có cái gì Lục Thúc Công bị giết? Giờ phút này phơi thây hoang dã. Cái này rõ ràng là Vũ gia độc kế. Dẫn dụ Lục Ly ra Thiên Đảo Hồ A. Lục Ly vô tâm cho chúng ta Bạch gia hiệu lực. Chết thì đã chết. Vấn đề bây giờ là hai cái nha đầu cũng đi. Trinh sát sợ là không cản được các nàng. Lãnh ca phế Vũ gia hai cái trưởng lão. Vũ phi giáp còn chết tại cái kia cường giả bí ẩn trong tay. Vạn nhất Vũ gia vụng trộm đem xương nhi Thu Tuyết các nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn dám. Bạch Hỉ hai đầu rủ xuống mày trắng đột nhiên dựng đứng. Tựa như hai thanh phong mang tất lộ bảo kiếm ra khỏi vỏ. Trên người hắn dâng lên như rồng tượng khí tức. Nộ khí 10 phần nói ra. Vũ gia dám động hai cái nha đầu một đầu ngón tay. Lão phu san bằng Vũ Đế Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên phu nhân nghĩ nghĩ nói ra. Hỉ bá, muốn hay không thông chi lão tổ tông? Không cần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hỉ nghĩ nghĩ, hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi. Đi tới cửa mới giống lên. Truyền lệnh, để Bạch Lãnh mang lên 10 cái bất diệt cảnh trưởng lão. Theo ta đi một chuyến Thiên Vũ quốc, Vũ hóa thần muốn chơi. Lão phu liền bồi hắn chơi đùa, tựu nhìn hắn có hay không lá gan này. Giao diện cho điện thoại, cách chương.